Express.
Hơn một ngày sau khi siêu bão Yagi quét qua, cuộc sống của người dân ở một số tỉnh thành phía Bắc vẫn bị xáo trộn, thiếu thốn.
Hôm qua thì mọi người không có đi mua đồ được, nhưng hôm nay đi mua được rồi nhưng mà nó hết giá rất là cao. Ví dụ như là em đi mua rau, một bó rau 30.000, bình thường thì chỉ 10.000 thôi.
Sợ tích điện được ít điện ở điện thoại thôi, điện thoại em cũng sắp sợ nguồn rồi. Còn nước hôm nay là hết sạch.
Bây giờ tất cả cây xăng là đang ở xếp hàng để mua xăng dầu về lổ mới khoát.
Em vẫn đang ở nhà bên hàng xóm, nói chung nhà em vẫn chưa ở được.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Nhà em máy tôn thì bị bay hết đi rồi. Nhà em thì bây giờ nhìn thẳng lên trời rồi.
Hơn một ngày sau khi bão Yagi quét qua thành phố Hạ Long, Nguyễn Thành vẫn phải ở nhờ nhà hàng xóm và chưa thể ổn định lại cuộc sống.
Em vừa dọn nhà từ sáng rồi thì nói chung nhà em vẫn chưa ở được. Nhà em thì em ấy tạm bạt lên thôi chị ạ. Cho nó khỏi mưa, khỏi ướt vào nhà thôi. Em che tạm bạt vậy. Em không biết là bây giờ hoặc là lúc đấy bão xong có người họ nhặt mất. Mất một đoạn đầu, tức là một khoảng đầu của nhà. Chắc phải tầm 30-40 mét vuông gì đấy. Không biết bao giờ mới có điện thật sự. Chỗ em mất từ 11 rưỡi trưa hôm qua đến bây giờ hơn một ngày. Nước thì có, vừa nãy em cũng giặt vũ rồi, tắm rửa bình thường thôi. Nhưng mà nhà em thì không có bếp ga này, là nói chung vẫn đi ăn nhà ở đậu thôi, vẫn chưa thể ở được. Bởi vì trên mái nó vẫn còn một phần tôn, nó vẫn còn thứ này thì chẳng có đợt gió nó cứ đập vào nên là nó kêu lắm.
Quê Thái Bình đến Quảng Ninh lập nghiệp, vừa mới thuê cửa hàng được hơn một tháng, chưa kịp khai trương, Thành đành phải ngồi chờ có điện, ổn định lại cuộc sống và bắt đầu từ đầu.
Dạ, em 24, em mới khởi nghiệp được 2 năm. Đợt trước em ở bên chỗ Hồng Hải, cột 3, nhưng mà em mới chuyển ra đây được 1 tháng. Thì hôm nọ là vừa mới thuê thì cũng được 3 hôm cúng để vào nhà, thì hôm nay đang chuẩn bị khai trương. Gần 2 năm nay thì nó cũng hơi khó khăn, nói chung là vẫn còn nợ, nhưng mà thôi cứ cố gắng nào. Nó hơn trục chợ một tí thôi chị ạ. Chỗ này nó cũng đô thị mới chị ạ. Mọi thứ nó thuận tiện ạ. Đường xá nó đẹp.
Còn Hồng Yến, 30 tuổi ở Quảng Ninh, một ngày sau khi cơn bão đi qua, chị vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi thứ hoàn toàn bị xáo trộn.
Tại vì là bán ngày hôm đó là em bán tới muộn mới về. Lúc mà đi mua đồ thì cũng không mua được gì hết. Cũng là đây cũng là lần đầu tiên em bị như vậy nên là chưa tưởng tượng nó được nó như vậy luôn. Tâm thế cũng nghĩ là chắc là lúc đó đi về rồi đi mua cũng được. Nhưng mà lúc đó buổi chiều đi mua thì nó không còn nhiều nữa rồi. Chỉ mua được mấy củ khoai các thứ thôi, nhưng mà cũng không có điện để nấu. Nên là cũng toàn ăn mì với lại ăn bánh mì các thứ thôi chứ không nấu được cơm. Ở đây thì từ hôm qua đến giờ là cúp điện hết rồi nên là cơm nước cũng không nấu được rồi. Chỉ ăn bánh mì tạm tạm thôi. Thì mất sóng hoàn toàn, nói chung là không có một cái mạng gì dùng được hết, không gọi được về nhà. Người nhà ở Quảng Ninh á, hầu như là không liên lạc được và rất là lo lắng. Trưa ngày hôm qua, bắt đầu bão là nó đã cúp gần 30 tiếng rồi đó. Trời ơi, rất là nóng.
Dù đã an toàn sau bão, nhưng Hồng Yến vẫn chưa thể hết bất an vì điện, nước, sóng điện thoại đều đã mất.
Nó là nóng bí, không có nằm được trong phòng ngủ, phải nằm ở ngoài ghế sofa mà. Hôm qua không ngủ được. Ở đây giờ thì không có điện thôi, ăn uống các thứ thì trong cái tâm thế này thì cũng ăn uống không bao nhiêu, chán nản cũng không muốn ăn gì hết. Hôm qua thì mọi người không có đi mua đồ được, hôm nay thì đi mua được rồi nhưng mà nó hết giá rất là cao. Ví dụ như là em đi mua rau á, một bó rau 30.000, bình thường thì chỉ 10.000 thôi, mới đi mua được cái quạt điện nhỏ nhỏ. Nhưng mà bình thường cái quạt này thì chắc chỉ tầm 500 thôi, nhưng hôm nay mua cũng phải 900. Nói chung ở nhà có gì ăn đó thôi, giờ điện không có, tủ lạnh cũng đâu có để được đồ đâu.
Sáng qua, các khu chợ ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã hoạt động trở lại sau bão. Nhưng lượng người bán và người mua vắng hơn mọi ngày. Giá thực phẩm như thịt, cá không biến động nhiều. Dẫu vậy, rau xanh tăng mạnh. Nhiều loại rau như rau ngót, mồng tơi, giá tăng tối thiểu 30% so với 2 ngày trước. Dù không ở tâm bão, chị Triệu Thị Hoa, 35 tuổi ở Hải Phòng, cùng gia đình 7 người phải chịu cảnh mất điện, mất nước trong suốt 2 ngày qua.
Từ tối hôm kia là bão ấy, xong rồi đến hôm nay chưa có điện. Hôm mùng 6, tầm 7 giờ mất rồi. 7 giờ mất đến hôm nay rồi. Sợ tích điện được ít điện ở điện thoại thôi, rồi điện thoại em cũng sắp sợ nguồn rồi. Còn nước thì hôm nay là hết sạch, ấy là một tẹo nước ấy, nấu ăn ấy. Chắc phải ra quán lấy nước lọc về nấu ăn chị, nhà mình đông ấy chị. cả nhà luôn đấy chị, cả gia đình luôn đấy. Em có ba cháu, em là vợ chồng, ông bà, chú nữa. Ý là nó báo to ấy, xong rồi chắc là dây điện ở ngoài chỗ thì nó ở thành phố với cả huyện Hải Hà kia thì có điện rồi, còn ở chỗ em thì chưa. Khổ cho con lắm chị ạ, con nóng không ngủ được các kiểu, xong ngày điện nước không có, nhưng mà có gì ăn đấy, nhưng mà mỗi tội là nước với cả điện thôi.
Sinh hoạt bị xáo trộn, không có nước nấu ăn và nước sinh hoạt, chị Hoa không biết sẽ tiếp tục thế nào nếu những ngày tới vẫn chưa được khắc phục. Ở Quảng Yên, Quảng Ninh, người dân cho biết phải xếp hàng để mua xăng chạy máy phát điện trong tình cảnh nước, điện và sóng điện thoại đều tê liệt.
Quảng Yên, ở trên Quảng Yên thì ở mạn trung tâm thì vẫn đang dọn dẹp đường xá cho bà con đi thôi. Còn cũng chưa hết được cây với cột ở dưới đường điện đóm thì cũng đang mất hết, chưa có. Có một số nơi thì mất nước, còn một số nơi nước thì cũng có nhưng mà nó khá đục. Nhưng mà nói chung này, em thấy là mất là nhiều. Bây giờ thứ nhất là điện mất, nước mất. Thứ hai nữa là sóng điện thoại của các nhà mạng Viettel với lại Mobifone là cũng mất. Bây giờ có nhiều người là không liên lạc được với người nhà. Nhà em thì cũng mất hết, nhưng mà có cái là nhà em thì có máy phát thì thành ra là nổ lên cho bà con nhờ sạc điện thoại với lại quạt phòng các kiểu thôi. Nói chung thì em ở trên mạng trung tâm đấy thì thấy là bà con có máy phát thì cũng nhiều. Sáng nay là còn phải xếp hàng, bây giờ tất cả cây xăng là đang phải xếp hàng để mua xăng dầu để về lổ máy phát. Trong thời bà con mới không có cái gì cả, gần như là tan hoang hết.
Từ sáng qua, tại nhiều cây xăng ở Quảng Ninh, nhiều người dân phải xếp hàng dài, chờ gần 30 phút để mua nhiên liệu. Vì mất điện, nhiều người cho biết nhiên liệu chủ yếu để dùng cho máy phát điện gia đình. Bão Yagi cũng khiến cho toàn bộ đơn vị khám chữa bệnh của tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng, điện và nước dự trữ đều đang cạn kiệt. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lưới điện miền Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hải Dương gặp nhiều khó khăn do sức tàn phá của bão Yagi. Chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại do bão gây ra, sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành sử dụng dự trữ cho phòng chống thiên tai như về tài chính, phương tiện, vật tư để khôi phục các hoạt động bình thường trở lại. Về sự cố điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác cần sớm được khắc phục để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, các đơn vị tập trung cao độ cứu người, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, nhất là những người bị thương nặng, lo hậu sự cho những người xấu số. Thủ tướng chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho hai địa phương tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng để khắc phục hậu quả. Khi bão Yagi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng trưa ngày 7 tháng 9, sức gió mạnh nhất cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16 đến cấp 17. Theo thống kê sơ bộ, Quảng Ninh có 3 người chết, Hải Phòng 1 người. Trong số 200 người bị thương do bão, Quảng Ninh có 157 người, Hải Phòng 13 người. Trong tổng số hơn 120.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại, Hải Phòng có hơn 6.700 ha, Quảng Ninh có gần 1.000 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.